8. Từ hôm anh Bốn Linh ở huyện về cho biết Pháp đánh ta ở Nam Bộ, ai gặp anh cũng hỏi, cũng muốn biết tin tức một cách rõ ràng. Ông Bảy Hóa còn muốn vào Nam Bộ đánh bọn xâm lăng. Tôi và thằng Cù Lao thì không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lý. Anh Bốn dặn chớ đem những chuyện học võ ở chòm Đa Lý nói cho người khác biết, vì đó là những việc bí mật. Khi đã biết đó là bí mật thì ở trong tôi những việc đó cứ muốn tràn lên. Có lúc thì tôi phải cố đè xuống. Mỗi buổi sớm tôi và thằng Cù Lao ra trước sân luyện miếng võ trói, võ gối. Đối với bọn trẻ trong làng, nhất là mấy đứa cao giò, tôi ngứa ngái muốn thử cho chúng một miếng trói để chúng biết mặt. Chị Ba thì đi dự lớp huấn luyện ở huyện về. Công việc của chị càng bận rộn, có đêm phải thức khuya chép những bài học, chép lại những câu hay chị đã nghe được. Chị đọc cho tôi nghe một vài đoạn. Ta đã giành được tự do độc lập, đời đã đổi mới. Trước đây ta nai lưng làm việc cho đế quốc, nay ta làm việc cho tổ quốc ta. Ta làm việc tốt thì tổ quốc sẽ giàu mạnh, ta phải làm việc cho ra hồn. Chị Ba dọn xong nhìn tôi. Cục nghe chưa, phải làm việc ra hồn, không phải đi vật lộn với bọn chăn trâu, bị cục u trên trán đâu. Chị đọc tiếp. Những người bị áp bức như chúng ta, trong nước có đến hàng triệu, trên toàn thế giới có hàng mấy trăm triệu. Họ rất tích cực ủng hộ chúng ta, còn bọn bị áp bức bóc lột chỉ là một nhóm rất ít. Một nhóm rất ít thì không thể chống lại hàng trăm triệu người. Nhất định chúng ta sẽ thắng. Tôi giảng thêm. Tôi nghe chị nói cái chỗ này rồi. Dù chúng ta có ít nhưng nếu chúng ta biết được miếng trói của anh Long, nhất định thì chúng ta sẽ thắng bọn áp bức bóc lột. Thằng Cù Lao phụ họa. Miếng trói tài quá. Chị Ba mở to mắt. Miếng trói chi rứa? Tôi cố chứng minh. Miếng trói tài quá, anh Bốn giỏi võ vậy mà cũng bị trói không cựa quậy nổi. Chị Ba biết được miếng trói đó thì đàn bà xứ này phải nể mặt anh Long dạy miếng đó. Chị hỏi anh Bốn thì rõ. Đúng vậy chị Ba ạ. Hàng Cù Lao thì nói đầy tin tưởng. Chị Ba gà. Thế hai em tập cho chị với. Tôi lắc đầu. Không được. Vì sao? Anh Bốn bảo về nhà đừng nói ai biết, lỡ chị truyền cho người khác biết thì người đó trói lại chúng ta thì chết cha. Chị Ba bỏ nhỏ. Thì chị có truyền ai đâu? Tuy trong bụng tôi thích truyền miếng vỏ cho chị Ba, nhưng tôi làm cao. Có lắm. Vậy phải thề mới được. Chị thề, nếu đem truyền miếng vỏ đó cho ai thì bị đâm đuôi con mắt. Tôi bắt chị Ba đứng yên, bảo chị cứ lo chống đỡ để giữ tính mạng. Đột ngột thì tôi xông vào, móc cánh tay vai trái của tôi vào cánh tay phải của chị. Lấy thế đòn gánh bẻ ngược cùi chỏ. Chị Ba kêu một tiếng thất thanh. Ơ, gãy xương rồi. Như vậy là môn trói của tôi đã có kết quả. Sau đó thì tôi giả vờ làm kẻ địch để chị Ba trói. Tôi bày cho chị cách gỡ trói, cách gạt chân và nhét dẻ vào mồm. Chị Ba khen, miếng vỏ của tôi tài lắm. Sau hôm đó thì nhiều chị cũng đã biết món trói. Tôi nghi là thằng Cù Lao đã truyền miếng trói này cho chị ban đêm khi đi gác. Các chị bảo nhau, cái miếng trói hay quá chừng làm mình đi đêm đỡ sợ. Cánh tay của mình bị đau nhưng mình sẽ đem truyền cho các bà bị chồng đánh. Các ông chồng đánh vợ sẽ bị gãy tay, không dám đánh vợ nữa. Cha tôi là lính tiểu đoàn 17, đóng ở Đà Nẵng, viết thư về thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư thì cha tôi đã tỏ ý sung sướng nghe tin chú Hai đã về làng. Cha tôi khen thằng Cù Lao nhỏ vậy mà dám vượt biển tìm về quê nội. Cháu là đứa con của cách mạng, chú tin sau này cháu sẽ thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương đất nước. Về xưng hô thì chú Hai phải gọi cha tôi bằng anh. Nhưng trong thực tế cha tôi nhỏ hơn chú Hai có đến mười mấy tuổi, cha tôi viết. Chú hãy tin là từ nay đã chấm dứt mọi áp bức, bất công. Một thời đại mới mở ra trước mắt. Anh khuyên chú nếu còn sức khỏe nên gia nhập tự vệ để động viên con cháu phục vụ tổ quốc nhân dân. Đoạn viết cho tôi, nhưng lời lẽ trong thư lại khác hẳn, mỗi lời như nghe như một nhát roi quất. Tao nói cho thằng cục biết, khi được thư này, mày phải chấm dứt ngay những việc xưng hùng xưng bá, nào Tào Tháo, nào Triệu Tử Long, việc đánh đá ngoài sông, việc làm cho thằng cù lao phải bị cục u trên trán. Hễ tao còn nghe những chuyện bậy bạ như trên thì tao về đánh đòn cho mà biết. Đời đã đổi mới, ai cũng phải học hành thật giỏi để làm việc cứu nước cứu dân. Chị Ba vừa đọc vừa nhấn từng tiếng. Cha tôi viết tiếp: khi được thư này thì thằng cột phải đóng vở đi học ngay. Nếu lớp thầy Lê Hạo có tạm nghỉ lo xây trường mới thì cũng phải học. Cứ buổi tối đem vở ra ngoài nhà anh Bốn nhờ anh bày cho vài chữ. Đến đoạn viết về con trâu bệnh, cha tôi đã viết dài không kém. Từ đời ông cho chí đời cha, nhà ta cứ phải cày thuê cuốc mướn. Việc nay cách mạng đã lên rồi thì phải để cho hàng cục đi học. Không thể có cái mã nào chỉ phát toàn chăn trâu. Mẹ nó và con ba phải đến nhà ông Phó Sáng giao con trâu bệnh cho ông ta. Nói lý do là tôi bận công tác xa, còn thằng nhỏ hiện nay thì phải đi học, không thể nuôi sẻ nữa. Con trâu bệnh là con trâu của ông Phó Sáng, cha tôi nuôi rẻ. Khi con trâu bệnh đẻ con thì nghé đầu thuộc về ông Phó Sáng, nghé thứ hai thì thuộc về cha tôi. Và cứ thế thì số nghé sẽ chia làm đôi. Đến mùa cày cấy thì tôi phải cày công công một số đất ruộng cho ông Phó. Cha tôi đoán trước là ở nhà vẫn còn tiếc rẻ con trâu bệnh nên tái bút. Mọi việc phải tính gọn lại, không nuôi con trâu bệnh làm gì, phải để cho thằng cục nó đi học. Mọi người đều phân vân, con trâu bệnh đã nuôi sống cả gia đình tôi lớn lên nhờ vú mẹ và nhờ công lao khó nhọc của nó. Ngày trước thì khi cha tôi đi cày, có đánh nó, cái đó cũng vì bắt buộc. Cha tôi hiểu rõ, nếu nó kéo cày đi chậm thì bát cơm của tôi sẽ bị lúng đi. Con trâu bệnh về ở với chúng tôi đã hơn 7 năm, nếu cộng những vết roi rướm máu quất vào sườn, vào chân nó thì con số có đến hàng chục vạn. Những lời mắng chửi cho nó là con khỉ, con tinh, cần để đói cho xanh xương, có đến hàng triệu lời. Cũng may những lời chửi mắng tan ra rồi bay mất. Nếu nó động lại thì cả nước sông Thu Bồn cũng không rửa hết. Con bệnh bị chửi mắng nhiều nhất là vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, là mùa đường mía. Thường đến tháng chạp thì mía già, nhà làm đường bắt đầu dựng chòi ép mía. Họ phải ép cho được vài thùng nước mía trước lúc trời sáng. Đó là mùa mà con bệnh bị chửi mắng và đánh đập nhiều nhất. Tôi đưa con trâu bệnh đi ép mía thuê khắp các chòi đường trong làng. Con trâu bệnh rất khỏe, nhưng vừa thấy ách tre, nó đã hoảng sợ. Nó biết ách tre còn nặng gấp mấy lần ách cài. Nó lùi lại. Tôi phải kéo dây mũi thật căng. Thợ ép mía phải cho một roi thẳng cánh vào đít nó mới chịu bước. Thợ ép mía thì nâng ách đặt lên cổ nó, cột dây rồi hô to: bước. Con bệnh chỏi chân rướn cổ cố bước. Bước được một chốc thì tiếng thở đã ho he, nước dãi trào ra trắng xóa. Nó cố rướn lên nhưng hai chân không bước được nữa. Thợ ép mía xong đến quất tới tấp vào mông, vào chân nó. Trâu bệnh quay quắt, tôi xông vào giật roi nổi thét: trời ơi, đánh chết trâu tôi rồi. Mấy chú thợ ép mía mỉa mai: mày cưng trâu như vợ mày, đừng dắt nó đến đây nữa. Trâu bệnh đi giữa roi vọt chửi mắng. Khi mở ách, nó đứng đờ ra một lúc rồi bước chệch choạng. Hôm sau thì tôi lại đưa nó đi ép mía. Nó phải cố bước để lấy được 5 xu đem về đưa mẹ tôi mua gạo. Trâu bệnh có những đóng góp to lớn trong gia đình tôi. Chị Ba đọc 2 lần đoạn thư mà cha tôi nói về con trâu bệnh. Chữ nghĩa rành rành, nhưng chẳng ai muốn hiểu cả. Chị Ba không ngờ cha tôi lại có cái ý định như vậy. Từ lâu, chúng tôi xem con bệnh đã như một thành phần trong gia đình này, không thể tách ra được. Lúc nó mới về thì chị Ba đã chăm sóc nó. Nó với chị Ba đã cùng soi mình ở bến nước, cùng bước trên cát mịn, cùng hứng ngọn gió nồm. Tình nghĩa sâu nặng lắm. Sau đó thì chị Ba giao nó cho tôi với nó cùng ngụp lặng trong nước sông. Nó bước trong trăng sao, tôi ngồi trên lưng, hát véo von lúc chiều xuống. Mẹ tôi yêu nó nhất nhà, chẳng ai muốn nó xa gia đình cả. Về việc trả con trâu bệnh cho ông phó sáng, ý kiến anh Bốn Linh rất dứt khoát.
Chưa cần phải trả cho ông phó sáng, thằng Cù Lao thì vừa đi học vừa chăn trâu. Nếu nó bận học thì gửi trâu cho chú Năm Mùi. Chú ưng nuôi thêm con trâu để có phần bón ruộng, chẳng phải cày bừa chi cho ông phó sáng nữa.